Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuốn sách mới của Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin về Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 20, từ câu 27 đến câu 40. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ." Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Giêsu là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống." Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa thầy, thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa.
Thank you.
và các bạn thân mến. Mấy năm gần đây, một số bác sĩ người Đức và Mỹ đã rất chú ý đến hiện tượng mà họ gọi là kinh nghiệm cận tử. Nhiều người vì một tai nạn hay một lý do nào đó đã ngất đi trong một thời gian khá dài. Về mặt thể lý, coi như họ đã chết. Nhưng sau đó, họ sống lại. Các bác sĩ đã phỏng vấn 1.370 người ấy. Trong những điều họ thuật lại, có những điểm mà ai cũng nhất trí như sau. Cuộc sống ở cõi bên kia hạnh phúc hơn cuộc sống ở đời này. Sau khi chết đi sống lại, không ai còn sợ chết nữa. Không ai ham muốn kiếm tiền bạc danh vọng lạc thú gì nữa. Điều duy nhất mà họ quan tâm là sống yêu thương, quảng đại và phục vụ mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên khẳng định có cuộc sống đời sau. Cuộc sống đời sau hạnh phúc hơn nhiều cuộc sống đời này, nên khi những người ngất đi sống lại cố gắng thực hiện, áp dụng những gì họ thấy ở cuộc sống đời sau vào cuộc sống đời này, hầu làm cho cuộc sống đời này cũng được hạnh phúc như cuộc sống đời sau. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca cũng đặt vấn đề về sự sống đời sau. Nhóm Sa Đốc không tin vào cuộc sống đời sau, nhưng qua lời lẽ của họ, người ta thấy họ có một quan niệm hết sức vật chất về cuộc sống ấy. Ở đời sau, người ta cũng cưới vợ lấy chồng, sinh con và hưởng thụ tất cả những lạc thú ở đời này. Chúa Giêsu đã dựa vào sách Xuất Hành, chương 3 câu 6, để chứng minh có sự sống lại và sự sống đời sau. Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Và Chúa Giêsu khẳng định với họ rằng, con cái ở đời này cưới vợ lấy chồng, chỉ những ai được xét là đáng được hưởng phúc đời sau, và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Chúa Giêsu đã dựa vào lời Chúa để chứng minh chân lý về sự sống lại, nhưng lời Chúa cũng có thể bị con người lợi dụng bằng cách cắt nghĩa theo như ý mình nghĩ và mình muốn, như phái Sa Đốc đã dựa vào luật Mô-xê để từ chối sự sống lại. Xin Chúa giúp chúng con biết dựa vào lời Chúa để dẫn đưa chúng con đến sự sống, chứ đừng lợi dụng lời Chúa để đưa đến sự chết, là phủ nhận các chân lý của Chúa, hoặc gây chia rẽ, đố kỵ, ghen ghét trong đoàn dân của Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Hồng Kông. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục phó cho giáo phận Hồng Kông. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Michael Dương Minh Chương, hiện là giám mục phụ tá của Hồng Kông, lên làm giám mục phó của giáo phận này. Thông báo được tòa thánh công bố lúc 12 giờ trưa giờ Roma, tức 7 giờ tối Hồng Kông, hôm Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua, trong khi cử hành nghi thức đóng cửa năm thánh lòng thương xót tại nhà thờ chính tòa Hồng Kông. Đức cha Dương Minh Chương, năm nay 71 tuổi, sẽ kế vị Đức Hồng Y Doan Thang Hán, hiện là giám mục chính tòa của Hồng Kông, đang bước sang tuổi 78. Đức Hồng Y Thang Hán, tròn 75 tuổi, hồi năm 2014, là độ tuổi nghỉ hưu theo nguyên tắc. Nhưng Đức Giáo Hoàng đã mở rộng trách vụ của Ngài thêm 3 năm nữa, cho đến năm 2017. Vào cuối thánh lễ, Đức cha Ante Josic, trưởng phái đoàn tòa thánh liên lạc với Hồng Kông, đã công bố thư bổ nhiệm chính thức. Ngài nhận xét rằng, Đức cha Dương Minh Chương đã có khoảng thời gian phục vụ giáo phận Hồng Kông bằng sự cống hiến và tình yêu mới mẻ dành cho giáo hội của Chúa Kitô. Với trách nhiệm ngày càng lớn này, Ngài sẽ phụ giúp Đức Hồng Y Thang Hán trong nhiệm vụ của mình. Sau khi quỳ gối trước mặt Đức Hồng Y Thang Hán và Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, Đức cha Dương Minh Chương đến ôm cả hai vị Hồng Y cùng với Đức cha phụ tá Giuse Hạ Chí Thành. Kế đó, khi gặp gỡ các tín hữu, Đức cha Dương Minh Chương thú nhận mình còn có nhiều khuyết điểm và cảm ơn Đức Thánh Cha đã tin tưởng trao sứ vụ cho mình. Ngài cũng cảm ơn hai vị Hồng Y, vì khoảng 44 năm trước đã đưa Ngài gia nhập chủng viện. Ngài cho biết Đức Hồng Y Trần Nhật Quân luôn ủng hộ Ngài, và từ Đức Hồng Y, Ngài đã học được cách đối diện với những khó khăn. Còn từ Đức Hồng Y Thang Hán, Ngài đã học được tấm lòng nghĩa hiệp và hào hùng, giàu tình yêu dành cho nền văn hóa, con người và giáo hội Trung Quốc. Trong một xã hội đa dạng như Hồng Kông, hai vị Hồng Y cũng giống như hai đại thụ, để Ngài có thể nhận được một chút bóng mát. Và trong khi vẫn trung thành với Đức Giáo Hoàng, Ngài không thể không làm theo sự chỉ bảo của hai vị Hồng Y này. Đức cha Dương Minh Chương sinh tại Thượng Hải ngày mùng 1 tháng 12 năm 1945, trong một gia đình công giáo, và đến Hồng Kông khi lên 4 tuổi. Ngài từng làm việc trong ngành xuất nhập khẩu trước khi vào chủng viện Hồng Kông năm 26 tuổi. Ngài được thụ phong linh mục ngày mùng 10 tháng 6 năm 1978, hoàn thành nghiên cứu truyền thông ở Syracuse, Hoa Kỳ, triết học và giáo dục ở Harvard, Hoa Kỳ. Kể từ tháng 8 năm 2003, Ngài là trưởng ban Caritas và tổng đại diện giáo phận từ năm 2009. Ngài được tấn phong làm giám mục phụ tá vào tháng 8 năm 2014. Tin Malaysia. Giáo hội tỉnh Malaysia trải qua một năm thánh an bình. Sáng Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Julian Leo Kim của Kuala Lumpur, Malaysia, đã cử hành nghi lễ đóng cửa thánh tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục khích lệ các tín hữu tạ ơn Chúa vì đã trải qua một năm thánh an bình, sau một năm 2015 đầy những cuộc biểu tình bạo lực của người Hồi giáo. Malaysia là một quốc gia Đông Nam Á với 30.9 triệu dân, 61% theo Hồi giáo, Phật giáo chiếm 20%, 6% theo Hindu, 5% Tin Lành và 4% là người Công giáo. Hồi giáo được coi là quốc giáo tại Malaysia. Trong năm 2015, nhiều cuộc biểu tình chống Công giáo đã nổ ra theo sau vụ tiểu vương bang Selangor, một trong 13 tiểu bang của Malaysia, ra lệnh rằng, người ngoài Hồi giáo không được sử dụng thuật ngữ Allah để dịch từ God, tức là Thiên Chúa, trong tiếng Anh. Theo sau lệnh của tiểu vương Sharafuddin Idris Shah, 325 cuốn kinh thánh bằng tiếng Mã Lai đã bị tịch thu. Người công giáo kháng cáo lên tòa án tối cao Malaysia. Nhiều cuộc biểu tình bạo động của người Hồi giáo nổ ra. Ngay cả sứ thần tòa thánh tại Malaysia là Đức Tổng giám mục Joseph Salvador Marino cũng bị đe dọa trục xuất khỏi quốc gia này vì Ngài lên tiếng bên vực cộng đoàn công giáo tại đây. Ngài lập luận rằng Kitô hữu tại Malaysia đã sử dụng từ Allah như người Việt chúng ta dùng từ Chúa, để dịch từ God trong tiếng Anh, ít nhất là từ năm 1852. Hàng trăm năm nay không có vấn đề gì. Tại sao bây giờ lại nêu vấn đề như thế? Đâu là động cơ của trào lưu này? Cuối cùng tòa án tối cao Malaysia cũng ra phán quyết cấm các Kitô hữu dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Với phán quyết này, lệnh cấm được áp dụng trên toàn quốc Malaysia. Đức Tổng giám mục Julian Leo Kim đã bày tỏ sự thất vọng sâu xa của Ngài và nhận xét rằng quyết định này có một hệ quả nghiêm trọng cho tự do tôn giáo tại quốc gia châu Á này. Đức Tổng giám mục nói trước những cuộc biểu tình bạo động của người Hồi giáo tại quốc gia này. Ngài không ngạc nhiên trước phán quyết này. Thế nhưng, Đức Tổng giám mục bày tỏ âu lo phán quyết này có thể mở ra cái hộp thần kỳ, ước sao được vậy, cho phép chính phủ can thiệp sâu rộng hơn trong các vấn đề đối với các tôn giáo thiểu số. Sau những đụng độ này, Cộng đoàn Dân Chúa tại Malaysia đã được trải qua một năm thánh yên hàng. Tin Vatican. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi các giám mục Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích tất cả các giáo phận tại Hoa Kỳ tích cực tham gia cuộc gặp gỡ toàn quốc lần thứ năm của các tín hữu công giáo nói tiếng Tây Ban Nha để canh tân và dấn thân truyền giáo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhóm Đại hội mùa thu, từ ngày 14 đến 17 tháng 11 vừa qua tại thành phố Baltimore. Cuộc gặp gỡ các tín hữu Hispanic nói tiếng Tây Ban Nha sẽ bắt đầu từ tháng Giêng năm 2017 tới đây tại các giáo phận và kết thúc với cuộc cử hành toàn quốc vào tháng 9 năm 2018. Các sinh hoạt này nhắm nhìn nhận và đề cao những hồng ân đặc thù mà các tín hữu công giáo Hispanic đã và tiếp tục cống hiến cho giáo hội tại Mỹ. Hơn nữa, đó là thành phần một tiến trình rộng lớn hơn để canh tân và dấn thân truyền giáo mà tất cả các giáo phận tại Mỹ được kêu gọi thực hiện. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng giáo hội tại Mỹ ở mọi cấp độ sẽ đồng hành với cuộc gặp gỡ sắp tới qua những suy tư và sự phân định mục vụ. Đặc biệt, Ngài xin các giáo phận hãy cứu xét xem mình có thể làm gì để đáp ứng tốt đẹp hơn sự hiện diện ngày càng gia tăng của cộng đồng Hispanic. Để ý đến sự đóng góp của cộng đồng này cho đời sống quốc gia, Đức Thánh Cha cầu nguyện để cuộc gặp gỡ toàn quốc kỳ năm của các tín hữu công giáo Hispanic mang lại thành quả cho sự canh tân xã hội Mỹ và cho hoạt động tông đồ tại nước này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Geha Muller, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin, vừa viết một cuốn sách mới nói về Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco, lưu ý người đọc tới trọng điểm của hai vị, đó là độc tài duy tương đối và hoàn cầu hóa rửng rưng. Trong cuốn sách tựa là Benedicto và Francisco, các vị kế nhiệm Phêrô trong việc phục vụ giáo hội. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã đưa ra một cuộc phân tích và một sự suy nghĩ thành thực về các thách thức mà các xã hội và nền văn hóa đương thời đang đặt ra cho giáo hội dưới ánh sáng hai chiều giáo hoàng. Theo các nhà xuất bản của cuốn sách, đây là một cuốn sách bao gồm nhiều bài tiểu luận, bàn về vai trò của ngôi vị giáo hoàng ngày nay, giá trị của chủ nghĩa thế tục đối với Kitô hữu, sự lưỡng phân biểu kiến giữa tính duy nhất của giáo hội do Chúa Giêsu thành Nazareth lập ra và tính đại kết, và ơn gọi phổ quát làm tông đồ và nên thánh giữa các đòi hỏi của tân phúc âm hóa. Các nhà xuất bản này cũng cho rằng, trước các điển hình trên, các vị giáo hoàng, trong đó có Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco, mỗi người đáp ứng bằng một đặc sủng riêng được tác giả muốn nhấn mạnh. Trong các tiểu luận của ngài, Đức Hồng Y Müller muốn phân tích xem, với cảnh khủng hoảng trầm trọng của con người thời nay, và thế giới mỗi ngày xem ra mỗi tiến tới điểm tan tác, do chủ nghĩa yêu mình thái quá, và càng ngày các tranh chấp hoàn cầu càng gia tăng, tin mừng có thể được tái khám phá, được nhập thân như thế nào, qua các thế kỷ thuộc truyền thống của giáo hội. Điều này giúp giáo hội thi hành sứ mệnh có tính bí tích của mình, quanh vị giám mục Roma, ngọn hải đăng duy nhất có thể giúp con người. Trong một đoạn văn ngắn, các nhà xuất bản trích dẫn lời của Đức Hồng Y Müller, viết rằng, trong nền độc tài duy tương đối và trong việc hoàn cầu hóa rừng rưng, nói theo các kiểu nói của Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco, các biên giới giữa chân và giả, giữa thiện và ác, đã trở nên lẫn lộn. Ngài viết thêm rằng, thách thức đối với hàng giáo phẩm và đối với mọi chi thể của giáo hội là chống lại sự lây lan tinh thần thế gian và các chứng bệnh thiêng liêng của thời ta. Về tính liên tục và sự phê phán, Đức Hồng Y Müller thường cố gắng nối kết tính liên tục giữa Đức Benedicto và Đức Francisco, nhưng đồng thời cũng phê phán một số yếu tố và khuynh hướng trội vượt trong giáo hội. Có lẽ các điều trên được thấy rõ nhất trong một bài nói chuyện ít được phổ biến của ngài tại Chile cách nay một năm. Trong bài nói chuyện này, Đức Hồng Y nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc các giám mục tái khẳng định sự hợp nhất của các ngài với Đức Giáo Hoàng, nhưng cũng cảnh giác trước sự du nhập của một số yếu tố của chủ nghĩa thệ phản cấp tiến trong giáo hội. Về các hội đồng giám mục, ngài cho rằng các hội đồng này không nên trở thành một thứ chính phủ trung ương trên thực tế của giáo hội tại một quốc gia đặc thù. Trích dẫn Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Hồng Y nói rằng, các hội đồng này hiện hữu để giúp các giám mục, chứ không thay thế các ngài. Nhưng một cái hiểu nghèo nàn, thuộc bản chất thần học về một định chế tương đối mới, đã dẫn tới nguy cơ, các hội đồng này tự khoác cho mình một phong thái tổ chức kiểu cộng đồng cải cách. Lúc ấy, các hội đồng này trở nên tương tự như một giáo hội quốc gia, có khả năng xác định một số nhấn mạnh nào đó về nội dung và thủ tục, bắt chương trình mục vụ của các giáo phận phải thích ứng theo. Đức Hồng Y Müller cũng nói tới các nguy hiểm của chủ nghĩa duy tương đối trong giáo hội, lưu ý mọi người rằng, tuyên bố Dominus Jesus năm 2000 đã bị một số giới thần học bác bỏ ra sao, và chủ nghĩa duy tương đối đã dẫn tới một thứ chủ nghĩa chiết trung tôn giáo như thế nào. Ngài cũng nhận định rằng, chủ nghĩa này đã tác động lên mối liên hệ với các hệ phái Kitô giáo như thế nào, khiến dẫn tới một thứ đại kết mà trong một số trường hợp đã bác bỏ cả sứ điệp Kitô giáo chân thực để tuyên xưng các chân lý tôn giáo hoàn toàn tự nhiên. Hậu quả là các chân lý nhân học nền tảng về con người nhân bản đã trở thành tan loãng, nhất là các ý niệm đặc trưng Kitô giáo về nhân vị, hôn nhân và sự sống. Ngài nhận định thêm, sự bất đồng thần học trong lĩnh vực luân lý công giáo luôn là mối quan tâm của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin, đã hiện diện cách đặc biệt trong các thập niên gần đây. Ngài nhắc nhở các giám mục và các giáo sĩ rằng, vì được ủy thác nhiệm vụ duy trì, giải thích và truyền bá lời Thiên Chúa, các ngài phải can đảm và mạnh bạo sửa sai các lầm lạc, thậm chí phải dùng các phương tiện truyền thông đại chúng để làm việc này. Đức Hồng Y Müller nhiều lần nhắc tới chỉ thị Donum Veritatis năm 1990 của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin, một chỉ thị dạy rằng, thần học quan trọng đối với giáo hội mọi thời, để giáo hội có thể đáp ứng kế hoạch của Thiên Chúa, đấng muốn mọi người được cứu rỗi và tiến tới chỗ biết sự thật. Đức Hồng Y cũng phê phán ảnh hưởng bất xứng của các khoa học nhân văn đối với thần học, và việc các nhà bất đồng đôi khi nại tới một thứ lý luận xã hội học để chủ trương rằng ý kiến của số lớn các Kitô hữu nói lên một cách trực tiếp và thỏa đáng cảm thức đức tin siêu nhiên. Về cảm thức đức tin hay cảm thức tín hữu này, Ngài nói, không thể đồng hóa hoàn toàn và một cách đơn giản các ý kiến của tín hữu với cảm thức đức tin. Vì cảm thức đức tin vốn là đặc tính của đức tin đối thần, và vì là hồng ân của Thiên Chúa, giúp người ta đích thân gắn bó với sự thật, nên không thể sai lầm. Đức Hồng Y cũng ghi nhận sự biến mất hay thiếu đánh giá cao tầm quan trọng của ơn thánh trong đời sống thiêng liêng. Một điều kết cục sẽ dị hình hóa mục đích của các bí tích, việc cầu nguyện và giáo huấn truyền thống của giáo hội đối với Kitô hữu và đời sống ơn gọi. Ngoài ra, Ngài còn nhấn mạnh tới sự quan trọng của giáo huấn thỏa đáng trong nội dung sách giáo lý mà theo Ngài, nói theo ngôn từ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, là một dụng cụ có giá trị và hợp pháp để hiệp thông giáo hội và là chuẩn mực chắc chắn để giảng dạy đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày và nhận định của Vũ Văn An về cuốn sách mới của Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin, nói về Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thâm sang lên tình yêu, sang lên tình.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ trước, chúng ta đã nói về đề tài tạo một cuộc sống đầy ý nghĩa. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ kết thúc đề tài nói trên. Có người tìm ý nghĩa đời mình trong một phát minh hữu ích cho đời, như một số nông dân đã tự sáng chế ra máy tuốt lúa, hay cải tiến cây ăn trái thêm ngon, thêm ngọt và thêm quả. Những gì góp ích lớn nhỏ cho đời đã là có ý nghĩa rồi. Không cần phải lớn lao như phát minh của các nhà bác học, hy sinh của các vị anh hùng hay các tác phẩm của những nhà trí thức độc. Bạn trẻ đầy nhiệt huyết, dấn thân vào những việc giúp đỡ người khác trong nhiều lĩnh vực và nhiều mức độ khác nhau, không quản ngại công lao khó nhọc để góp phần cho người khác bớt khổ hoặc thêm vui, đó là sống có ý nghĩa. Tận tụy lo cho cha mẹ hay cho những người không cửa không nhà, đau khổ thể xác hoặc tinh thần, hiến máu nhân đạo, tình nguyện tham gia chiến dịch mùa hè xanh, làm công tác xóa mù, góp phần xây dựng cộng đồng, vân vân, là đem lại ý nghĩa cho cuộc đời mình và bao cuộc đời khác nữa. Cuộc đời đầy ý nghĩa không vì có đầy đủ về vật chất hay tình cảm, thành đạt hay giàu sang, lành mạnh hay tài năng. Cuộc đời đầy ý nghĩa chỉ khi ta tìm ra một giá trị, một lý giải cho những gì ta làm, ta sống hay đang trải qua. Những bạn trẻ thao thức về ý nghĩa đời mình thân mến. Ý nghĩa không khó tìm, không đắt tiền hay đòi hỏi một sự trả giá khá cao. Ý nghĩa có thể tìm thấy trên nhiều lĩnh vực, trong nhiều thời điểm và nơi nhiều cảnh đời khác nhau. Hãy tìm, bạn sẽ gặp. Trong thực tế, thanh thiếu niên nhận ra niềm vui khi học hành, chơi bóng đá, ca hát và hàng chục điều thích thú khác. Điều cần chú ý đó là làm thế nào để sống hòa hợp giữa nhiều lĩnh vực khác nhau, giữa các mục tiêu, tư tưởng, cảm xúc và hoạt động cũng như những năng lực nội tại. quan trọng là dùng mọi sự như thế nào để có hiệu quả hay làm cho bản thân lớn lên và phát triển. Khả năng yêu thích và thưởng thức những kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày là cần thiết, nhưng cũng cần tránh những hao mòn tinh thần về lâu về dài. Nhiều bạn trẻ tìm thấy niềm vui trong hoạt động nhưng lại không tiết độ, sống thiếu kỷ luật nên tiêu hao năng lực vào quá nhiều sinh hoạt gây mất sức hoặc những sinh hoạt vô bổ và tiêu cực. Người trẻ không chỉ cần phải học để vui sống mà còn tìm cách kiểm soát những gì tạo sự nhàm chán, thất vọng. Làm thế nào để chuyển bại thành thắng, làm cho những gì vô nghĩa thành ý nghĩa và có ích? Con người luôn có nhu cầu đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Con người vượt xa các thụ tạo khác nhờ có đời sống tâm linh. Chính đời sống tâm linh và tinh thần giúp chúng ta vượt qua hoàn cảnh và tạo ý nghĩa cho hoàn cảnh. Chúng ta có thể gắn cho sự vật một ý tưởng để tạo ra những điều hữu ích hay gây hứng thú cho cuộc sống. Ta có khả năng biến điều tầm thường thành những gì có giá trị. Những gì dệt nên cuộc đời chúng ta hôm nay và ngày mai không phải là hoàn cảnh, mà chính là ý nghĩa mà chúng ta gán cho những hoàn cảnh mình đã trải qua. Ý nghĩa do niềm tin của chúng ta gán cho hoàn cảnh sẽ tạo ra sự khác biệt giữa thái độ và quan điểm sống, lạc quan hay bi quan, buồn khổ hay vui sướng. Chính niềm tin ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể, ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và định hướng cho hành vi. Niềm tin tích cực vào bản thân giúp chúng ta sử dụng hết năng lực tiềm ẩn. Khi tìm cách mở mang trí tuệ, chúng ta cũng mở tâm hồn. Hai yếu tố này phải hài hòa. Cuộc đời sẽ có ý nghĩa biết bao khi tâm hồn luôn tìm hướng về những điều thiện hảo và các giá trị như khoan dung, can đảm, kiên trì, trung thực với bản thân và với người khác. Điều này giúp chúng ta sống và làm việc chung với những người có lối suy tư, hành động khác với mình hay những người mình không thích. Tự tìm ra một ý nghĩa cho đời mình, đó là hành trang vào đời. Một cuộc đời thành công hay thành nhân cũng cần phải có ý nghĩa nữa, đó là yếu tố giúp cho cuộc đời thêm sung mãn và ý vị. Nỗi lo cho tương lai, cho ngày mai sẽ không còn là nỗi bận tâm với những ai sống có định hướng, có mục tiêu và nhất là có ý nghĩa. Trái lại, dù sống thọ và giàu có sung túc mấy đi nữa mà thiếu vắng ý nghĩa và mục tiêu sống trong đời, thì cuộc đời vẫn trống rỗng, bồn chồn không yên. Họa sĩ phim hoạt hình Ralph Barton đã trao lại cho chúng ta một kinh nghiệm sống qua bức thư được tìm thấy trên gối của ông trước khi ông lìa đời. Ông viết, tôi đã gặp một ít khó khăn, có nhiều bạn bè, những thành công lớn. Tôi đã cưới hết người vợ này đến người vợ khác, dọn hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác. Đã từng đến nhiều quốc gia vĩ đại trên thế giới. Nhưng tôi chán ngán việc phải bày ra những thứ giúp ta lấp đầy 24 giờ trong ngày. Người họa sĩ đó đã lấp đầy bằng vật chất, bằng tình cảm, bằng quan hệ, bằng công việc. Ông có những thành công nhưng lòng vẫn luôn thấy trống vắng vì cuộc đời thiếu ý nghĩa. Trong tác phẩm của mình, Mitch Albom đã kể lại câu chuyện về Maury, một nhà giáo dục, cuối đời mắc một căn bệnh gây đau đớn nhưng vẫn luôn tìm được ý nghĩa cuộc sống. Maury đã từng nói, có nhiều người trên đời này sống cuộc đời vô nghĩa. Họ dường như bị mê hoặc bởi những điều mà họ cho là quan trọng. Cách duy nhất để làm cho cuộc sống có ý nghĩa là dành cuộc đời mình để yêu thương những người chung quanh, để tạo ra một điều gì đó có thể mang lại hạnh phúc và sự bình an trong tim. Các bạn trẻ thân mến, thật ra ai cũng biết rằng cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo, nhưng nó là kết quả của những gì chúng ta tạo ra. Vì thế, hãy cố gắng làm nó có giá trị, có ý nghĩa, đáng nhớ, và đừng bao giờ để ai đó đánh cắp hạnh phúc mà mình đã nhọc công tạo ra. các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tuổi trẻ chúng ta nối tiếp thế hệ cha ông, không ngại gian khó quyết tâm dựng xây giáo hội, trong niềm vui hân hoan sẵn sàng ươm tiếng tới dấn thân cho cuộc đời thêm tươi sáng. Chúng ta hát cùng cảm tạ tri ân với một tâm huyết quyết tâm dựng xây giáo hội, không ngại bao hy sinh sẵn sàng luôn công hiến nhất tâm nối dài niềm vui linh thiêng. Chúng ta hát cùng cảm tạ tri ân với một tâm huyết quyết tâm dựng xây giáo hội, không ngại bao hy sinh sẵn sàng luôn công hiến nhất tâm nối dài niềm vui linh thiêng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Ba lời khẩn cầu Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế và lời cầu kết thúc kinh cầu Đức Bà. Quý bạn thính giả thân mến, kinh cầu Đức Bà kết thúc với ba lời cầu lạy trên con của Thiên Chúa. Đấng gánh tội trần gian, xin tha tội cho chúng con, xin nhậm lời chúng con, xin thương xót chúng con. Bản kinh tiếng Việt kêu thẳng lên Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, thay vì gọi Ngài là chiên con của Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Trong nòng cốt ý nghĩa lời cầu như nhau, nhưng trong chi tiết thần học, lịch sử và phụng vụ, chúng lại không giống nhau. Ở đây tưởng cũng nên minh xác Chúa Giêsu là chiên con bị sát tế, như hiến lễ chuộc tội cho nhân loại. Chiên con là chiên nhỏ không quá một tuổi như xác định trong việc cử hành nghi lễ vượt qua, được sách xuất hành kể lại trong chương 12. Vì thế khi muốn ám chỉ Chúa Giêsu bị sát tế như lễ vật, chúng ta phải gọi Ngài một cách chính xác là chiên con, chứ không phải là con chiên, như chúng ta thường dùng mà không phân biệt rõ ràng. Chiên con là chiên non một tuổi dùng để sát tế trong lễ vượt qua của Do Thái giáo. Khi nói Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, chúng ta chỉ hạn hẹp trong bối cảnh của lịch sử Tân Ước. Còn khi nói lạy chiên con của Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian là chúng ta nhắc lại lịch sử cứu độ của Cựu Ước với việc cử hành lễ vượt qua của Do Thái giáo, việc thành lập bí tích thánh thể và biến cố cuộc khổ nạn cũng như cái chết hiến tế của Chúa Kitô trong khung cảnh lễ vượt qua của Do Thái giáo. Lời khẩn cầu xin con như thế có ý nghĩa và chiều kích thần học, lịch sử và phụng vụ, rộng rãi và xúc tích hơn nhiều. Hình ảnh chiên con của lễ vượt qua mang thánh giá diễn tả Chúa Kitô chiên con, lễ vật bị sát tế để chuộc tội nhân loại. Chiên con mà Gia-vê Thiên Chúa truyền lệnh cho dân Do Thái phải sát tế dịp lễ vượt qua, phải toàn vẹn là con đực, sinh trong năm ấy, tức không quá một tuổi, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có người ăn thịt chiên. Vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu ta sẽ vượt qua và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi ta giáng họa trên đất Ai Cập. Sau này dân Do Thái cũng phải sát tế mỗi ngày hai chiên con một tuổi, một con ban sáng, một con ban chiều, khi mặt trời lặn, như lễ vật hiến tế. Các Kitô hữu đọc hiểu hình ảnh biểu tượng này của các lễ nghi Do Thái diễn tả trước đấng Messiah chiên con vô nhiễm mà máu đổ ra cứu chuộc loài người và hiến tế sẽ kéo dài đời đời. Hình ảnh chiên con của Thiên Chúa cũng được ngôn sứ Isaiah áp dụng cho gương mặt bí nhiệm của người tôi tớ của Gia-vê. Ngôn sứ viết trong chương 53, bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng, người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu, dòng dõi của người nào ai nghĩ tới, người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt, người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Gia-vê đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người ý muốn của Gia-vê sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi trung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm, bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Đây là lời tiên tri ám chỉ Đức Giêsu Kitô chiên con của Thiên Chúa bị sát tế để đền tội và cứu chuộc nhân loại. Chiên con Thiên Chúa là tên gọi Chúa Giêsu trong các kinh cầu và dựa trên chương 1 Phúc Âm Thánh Gioan kể lại việc Gioan tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu. Hôm sau ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây là chiên con Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian." Khi kể lại ơn gọi của mình, Thánh sử Gioan viết, hôm sau ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là chiên con Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Sách Khải Huyền cũng hay nhắc tới Đức Giêsu Kitô là chiên con Thiên Chúa bị sát tế. Đấng nhận cuốn sách từ tay đấng ngự trên ngai là Thiên Chúa Cha và được toàn triều thần thiên quốc tung hô. Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Tôi thấy và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các con vật và các kỳ mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu, các vị lớn tiếng hô, chiên con đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc. Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô. Xin kính dâng đấng ngự trên ngai và chiên con, lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Chiên con cũng là đấng giữ sổ trường sinh, ngự trên ngai bên Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô nhắc cho tín hữu nhớ rằng, họ đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của chiên con vẹn toàn vô tỳ tích là Đức Kitô. Chương 8 sách Tông đồ Công vụ kể lại cuộc gặp gỡ của phó tế Philippe với quan thái giám người Ethiopia, ghi lại đoạn kinh thánh mà quan đang đọc, nói về Đức Kitô như sau: như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca, bởi người bị hạ xuống, nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt. Philippe đã giảng giải cho quan biết đoạn kinh thánh ám chỉ Đức Giêsu Kitô, ông tin theo và xin được rửa tội sau đó. Lời khẩn cầu, lạy chiên con Thiên Chúa đã được Đức Giáo Hoàng Simmarco đưa vào trong thánh lễ Giáng sinh tại Roma lần đầu tiên và sau đó được trải rộng ra cho các thánh lễ của các giám mục. Nhưng hình thức ngắn gọn, Agnus Dei Quitolis Peccata Mundi Miserere Nobis, đã được đưa vào trong thánh lễ không trước năm 687, khi Đức Giáo Hoàng Sergio I công bố sắc lệnh dạy rằng khi bẻ bánh thánh, hàng giáo sĩ và giáo dân phải hát kinh Agnus Dei. Có nhiều kiểu đọc lời khẩn cầu này, nghĩa là có nhiều kinh Agnus Dei dài ngắn khác nhau, dọc dài lịch sử phụng vụ của giáo hội. Văn bản đầy đủ của lễ nghi Tridentino là văn bản kinh Agnus Dei mà chúng ta vẫn hát trong tiếng Latin hiện nay. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Hai lần và lần thứ ba, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, da nobis pacem. Lạy chiên con của Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, xin thương xót chúng con. Hai lần và lần thứ ba, lạy chiên con của Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Ở đây trong kinh cầu Đức Bà, chúng ta xin Chúa Giêsu chiên con của Thiên Chúa, đấng gánh lấy tội trần gian trên vai mình, tha thứ tội lỗi cho chúng ta, nhận lời chúng ta cầu khẩn và thương xót chúng ta qua sự bầu cử quyền thế của mẹ Maria là nữ vương, là mẹ xót thương, là sự sống, sự hiền dịu và hy vọng của chúng ta. Lời nguyện cuối cùng của kinh cầu Đức Bà cũng khác nhau trong nhiều thứ tiếng. Lời nguyện tiếng Việt tuy cổ xưa nhưng có lẽ xúc tích hơn cả vì tóm gọn toàn lịch sử cứu độ. Chúng con lạy ơn rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con, xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con cậy mẹ có phép tắc nhiều trên hết thiên thần, cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này, như kẻ đi biển cả vậy, Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải siêu chìm ra hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông cậy Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành, chẳng hay hết, chẳng hay cùng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Biệt trong những phút cầu nguyện.
Nào con có gì mà không là do Chúa ban, dù là mười nén bạc hay dù cho chỉ một nén bạc, nhiều ít giữa cuộc đời Chúa mong còn nhận lãnh, để làm rạng danh Chúa, để làm cho phúc ân lan tràn. Xin dâng lên ước nguyện trọn đời thuộc về Chúa, là của Chúa. Hãy giúp con nhìn ra thánh ân, tin chung trong niềm vui lãnh nhận. Nén bạc Chúa đã ban, nguyện làm ích gấp trăm muôn lần.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cái nhìn đức tin, chúng ta thấy có hai loại lo âu. Một loại là lo âu ngắn hạn tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó, và một loại là lo âu kéo dài mãi mãi. Hầu như mọi người lo âu về nhiều thứ mà đáng lẽ họ không nên âu lo. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu kể ra ít nhất là 9 điều mà chúng ta không nên âu lo. Về thân xác, về điều gì chúng ta sẽ phải nói trong lúc bị đưa ra trước công nghị, về việc chúng ta phải xây cất kho lẫm, về những phiền muộn do tương quan, về việc chúng ta ăn gì, uống gì hay mặc gì. Chúa nói với chúng ta rằng, chỉ có một điều cần phải lo mà thôi, đó là lo cho linh hồn của chúng ta. Khi chúng ta biết lo cho linh hồn rồi, tất cả các thứ lo khác sẽ nhẹ hơn và biến mất. Chúa nói, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những điều khác sẽ được ban thêm cho anh em. Người đời thường lo lắng tìm kiếm sự bình an nơi vật chất, danh tiếng và chức quyền. Nhưng cái chết lấy đi tất cả những chỗ dựa cho sự bình an này. Do đó, họ sợ hãi thần chết. Nhưng ngược lại, người tin vào Thiên Chúa thì không sợ sự chết, vì bình an của họ là ở nơi Thiên Chúa, chứ không phải ở nơi cái chóng qua. Các thánh tử đạo vui vẻ ra pháp trường vì có đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa, như cha Ferro Domilin Boriecao, đang khi bị bắt giam trong lao tù và chuẩn bị tử đạo, tòa thánh bổ nhiệm ngài làm giám mục miền Tây Bắc Việt. Từ trong nhà tù, cha viết thư gửi về hội thừa sai Paris những dòng thư này. Trong tâm hồn tôi, vẫn luôn ôm trong mình hoài bão được đổ máu mình ra để đền bù tội lỗi bản thân, đeo trên cổ một chiếc gông nặng 12 ký, nhưng tôi cam đoan là sẽ không bao giờ đổi cái gông này lấy một triều thiên nào, dù quý báu nhất trần gian. Và trong thư gửi mẹ, cha viết, nghe tin con bị trảm huyết, theo bản tính tự nhiên sẽ than khóc, nhưng mẹ phải nhìn lên tượng Chúa mà trấn an mình. Đó là tin con mong ước sắp được đổ máu mình ra để làm chứng cho đạo Chúa mà con rao giảng. Thanh gươm và đoạt dây thần sẽ là khí cụ kết liễu đời con, nhưng con không sợ hãi. Trái lại, con sẽ là người hạnh phúc nhất đời vì được đổ máu ra để đền tội lỗi chính mình và làm chứng cho đạo Thánh Chúa. Quả thật, người có đức tin sẽ thấy tất cả là hồng ân, thấy tất cả là những nén bạc quý giá Chúa trao trong từng giây phút sống. Họ sẽ lợi dụng mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay khó khăn, dù tuổi già hay tuổi trẻ, dù mạnh khỏe hay đau yếu, để xin lời cho nước Chúa và mưu ích cho phần rỗi của mình. Họ vẫn sống an vui vì có Chúa làm gia nghiệp, sống kết hiệp với Chúa và chết là về cùng Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn đức tin để chúng con có thể xin lời từ những nén bạc Chúa trao, và nhờ đó, vào ngày sau hết, tất cả chúng con sẽ nghe được lời mời gọi thân thương của Chúa. Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui muôn đời với ta. Amen.
Nào con có gì mà không là do Chúa ban, dù là 10 nén bạc hay dù cho chỉ 1 nén bạc, nhiều ít giữa cuộc đời Chúa mong còn nhận lại, để làm rạng danh Chúa, để làm cho phúc ân lan tràn. Xin dâng lên ước nguyện
trọn đời, cuộc về Chúa là của Chúa. Hãy giúp con nhìn ra thánh ân, tin chung trong niềm vui lãnh nhận. Nên bạc Chúa đã ban, nguyện làm ích gấp trăm muôn lần. Cùng với nén bạc, bao lần con thành công thất bại. Trần gian kia dỗ dành, theo tự cao tự ti đắm chìm. Đời muốn con lệ thuộc, những khen chê phù phiếm. Rời bỏ dần lẽ sống, làm con Chúa chứng nhân ân tình. Cho con đang trường hạnh diện, cuộc về Chúa là của Chúa. Tiếng xin vâng ngày đêm hướng lên, sống vươn cao niềm vui sứ mệnh. Nén bạc Chúa đã ban, nguyện làm ích gấp trăm muôn lần.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.